Con xin đọc lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 2, từ câu 18 đến câu 25. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đi đặt tên chúng nó làm sao, hầu chúng tên, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi loài sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này được gọi là người nữ vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ cùng một thịt. Vả Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn.
Amen. Tạ ơn Chúa, hôm nay là ngày hiền mẫu. Thành ra tôi muốn các ông, các bà đứng lên trước đi cái đã. Mời tất cả các bà đều đứng lên. Nếu chưa lập gia đình cũng không sao, nếu là người nữ xin đứng lên. Và tôi xin các ông cho các bà mình tạ ơn Chúa trong vinh hiển của Chúa Giêsu Christ. Cho các bà một tràng pháo tay, nhưng mà phải vỗ như vậy. Không có vỗ như vậy. Tại vì khi mà tạ ơn Chúa đó, vinh hiển thuộc về Chúa, thành ra vinh hiển thuộc về Chúa để mà vỗ tay tạ ơn Chúa, bởi vì có những người nữ. Amen. Kính mời các bà ngồi. Tại khi mà vỗ tay vậy để mà sự vinh hiển thuộc về Chúa, mình phải đưa cao như mình vỗ. Còn mà vỗ tay cho nhau thì như thế này. Thành ra trong giờ thờ phượng, cầu nguyện Chúa, khi quý ông bà, anh chị em nghe con cái Chúa hát ngợi khen Chúa, mà để cái sự vinh hiển thuộc về Chúa, có thể vỗ tay như thế này. Còn cái này là vỗ tay cho nhau. Khi mà vỗ tay cho nhau, đôi khi cũng có thể là khen, mà đôi khi cũng có thể là chê. Nhưng mà vinh hiển thuộc về Chúa thì chúng ta vỗ như thế này thì không có sao cả. Bây giờ ngày hôm nay nói nhiều về các bà, nhưng mà các ông ráng lắng nghe. Tại vì cái bài này thuộc về người mẹ tin kính trong Chúa Giêsu Christ. Ta đã nói nhiều về các bà, nhưng các ông phải lắng nghe để mà hiểu được cái tâm tình của các bà như thế nào. Tới cái ngày lễ cha thì sẽ có bài giảng về người cha tin kính trong Đấng Christ, nói nhiều về các ông, nhưng mà các bà phải lắng nghe, bởi vì phải cần các bà và các ông, người vợ và người chồng, người cha và người mẹ phối hợp thì mới trọn vẹn cho cái gia đình tốt lành trong Chúa. Quý bà, khi mà sống ở cái xứ Mỹ này, mang cái trọng trách hay cái công việc rất là khó khăn, bởi vì cả một cái sự thay đổi, và đa số các bà trong hội thánh chúng ta đều làm việc full time cả. Không những là người vợ, mà vừa là người làm việc full time ở ngoài cộng đồng, vừa là tài xế lái xe cho con cái mình về tới nhà, vừa là người đầu bếp, người quản lý các cái công việc hay là lịch trình trong gia đình. Và đôi khi con nó làm xấu, nó pu, thì chính là người mẹ là cái người nhiều nhất để mà fix những cái điều đó. Không những thế thôi mà vừa là người cố vấn, mà vừa là người gia sư. Thành ra cái công việc của các bà, không những làm việc 40, tôi thấy có nhiều người làm việc 50, 60 tiếng một tuần, mà đồng thời về phải gánh vác công việc nhà nữa. Nhiều người vợ hay là người mẹ trong hội thánh mệt mỏi rất là nhiều. Cái này là mới chỉ kể sơ sơ những cái công việc, nhưng mà chưa hết những công việc các bà làm. Thành ra các ông phải hiểu điều này để mà có thể trân quý, để có thể kính mến, để có thể yêu thương người vợ của mình hay là người mẹ trong gia đình. Nhưng mà làm sao các bà có thể làm được hết tất cả, dù rằng là không có hoàn hảo, không có hoàn hảo tất cả. Bởi vì là một người mẹ, cái công việc rất là khó khăn, rất là vất vả, nhưng mà làm được. Bởi vì nếu các bà tập trung vào những cái thứ tự ưu tiên trong cái cuộc sống, trong cái gia đình của mình, như vậy cái công việc thứ tự ưu tiên số 1 là gì? Thì hai cái câu kinh thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 và Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 để mà giải tỏ được cái thứ tự ưu tiên của người vợ hay là cái người mẹ trong gia đình. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa, nếu vai trò người vợ, người mẹ thì có thể được hiểu được lời của Chúa để áp dụng. Mà các ông hiện diện sáng hôm nay, Đức Thánh Linh trong lòng các ông để có thể nghe hiểu, để thông cảm và giúp đỡ người vợ hay là người mẹ trong gia đình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa các bà, kính thưa con cái Chúa, có hai điều chúng ta cần phải suy tư sáng hôm nay. Cái vai trò của người vợ là như thế nào? Chúng ta phải trở về ngược lại Kinh Thánh để mà hiểu điều này. Điều thứ hai, người mẹ trong Đấng Christ có ý nghĩa gì? Thì là hai cái câu Kinh Thánh mà Chúa dạy dỗ hay là nhắc nhở chúng ta thì chúng ta có thể hiểu, áp dụng một cách đứng đắn để gia đình được hạnh phúc. Vai trò của người vợ Sáng Thế Ký chép như thế nào? Chúa viết hòa. Đức Chúa Trời lại nói, con người ở một mình không tốt, ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp. Đó trong Sáng Thế Ký, đoạn 2 câu 18, Ê-phê-sô, đoạn 5 câu 22, hỡi các người vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Mới đọc hai cái câu kinh thánh, các bà nếu mà không hiểu một cách rõ ràng là nghe thấy là bắt đầu thấy mệt rồi. Cái gì mà tùng phục, cái gì mà giúp đỡ, oxy, nếu mà hiểu lầm cái chữ tùng phục hay là cái kẻ giúp đỡ đó thì người Việt Nam mình nói như vậy. Sống trong nhà, khi mà lớn lên trong gia đình cha mẹ nuôi người con gái lớn lên thì cành vàng lá ngọc, đến khi lấy chồng rồi cái trở thành oxy. Nếu mà không có hiểu rõ cái câu kinh thánh là kẻ giúp đỡ thích hợp, oxin hay oxy, oxin Việt Nam mình kêu oxin tức là đầy tớ đó, kể với việc đó, Việt Nam mình khi mà nghe tới cái danh từ oxin là thấy hạ cái giá trị của cái người nữ đến xuống, đến khi mà tùng phục, cái chữ tùng phục là thấy bắt đầu mệt rồi. Cái danh từ này còn nhẹ nhàng, nếu mà trong bản cổ điển là phải vâng phục đó. Nhưng mà họ quên mất rằng khi mà đọc lời của Chúa phải đọc cho trọn vẹn, tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 khi nói về kẻ giúp đỡ, tiếng Hebrew mà thông dịch ra viết tiếng Anh là Ezer, có nghĩa là người cung cấp sức lực trong một lĩnh vực. Thành ra cái chữ kẻ giúp đỡ này không có nghĩa là cái người mạnh hơn, cái người giúp đỡ là cái người mạnh hơn hay là cái người yếu hơn cái người được giúp đỡ. Thành ra các bà, người vợ hay người mẹ, các bà đang làm những cái công việc mà người chồng, người cha trong gia đình không có làm được. Thành ra Chúa mới đặt cái người để mà giúp đỡ cái người chồng đó, cái người nam đó. Các ông sẽ làm không được cái chuyện đó. Bởi vì khi mà Chúa tạo dựng ra cái người nam hay là người chồng, người cha trong gia đình đó, Chúa không có tạo dựng các ông có những cái điều mà làm được. Chúa không có tạo điều đó. Bây giờ quý vị, các bà có bắt mấy ông đẻ cũng không được. Cái thiên chức người mẹ, Chúa đặt để cái người mẹ để mà sinh con. Bây giờ có bắt, có giải phẫu, có gì đi nữa, có đổi giới tính cũng không có làm được. Cái đó là cái thiên chức Chúa giao cho người nữ. Và nhiều cái công việc mà rất là tê nhị, mấy ông làm không được. Mấy ông đúng vô là bể chén, bể dĩa, tan được, hư bột, hư đường hết. Thành ra khi chúng ta rõ ràng về cái chữ kẻ giúp đỡ, tức là Chúa ban cho các bà cái thiên chức có những cái sức mạnh, có những cái sức lực mà các ông làm không được. Đó lý do tại sao mới cần các bà. Chứ không là Adam mà sống một mình, không có các bà là Adam tiêu rồi. Nhưng mà bởi trong cái ân điển của Chúa, Chúa tạo cái người nữ từ cái thuở ban đầu đó để giúp Adam sống cho được, sống vui thỏa trong Chúa, chứ không thôi là sống buồn rầu, đau khổ triền miên. Qua tới Ephesos thì cái chữ tùng phục, hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Cái chữ tùng phục như tùng phục Chúa, đôi khi chúng ta đọc cái câu kinh thánh, chúng ta chỉ nói là hãy tùng phục chồng mình, cái ngưng. Không có đọc cái câu kế tiếp như là tùng phục Chúa. Mà Chúa Giêsu Christ của chúng ta thì sao? Chúa là toàn vẹn, Chúa trọn vẹn, He's perfect. Các ông ở trong phòng này, có ông nào hay có người nam nào dám nói tôi perfect như Chúa hay không? Tôi toàn vẹn như Chúa hay không? Không có, không có. Các ông là bất toàn. Nhưng mà tại sao Chúa phải nói là tùng phục? Với cái hình ảnh là phải tôn trọng, với cái tâm tình như tùng phục một cái đấng toàn hảo là Chúa Giêsu Christ. Cho mấy ông không có toàn vẹn. Tôi chắc chắn các bà rút trong cái giai đoạn hai người mới quen nhau, anh yêu em yêu anh là thần tượng, em là thần tượng, lấy nhau về khoảng chừng tuần lễ, nếu mà lâu hơn nữa khoảng chừng năm, vài tuần, sáu tháng, năm là thấy cái mơ mộng nó bị vỡ tan ra. Tại các ông không có toàn vẹn, không có hoàn toàn. Các bà tùng phục chồng bởi vì có cái tâm tình tùng phục một cái đấng toàn hảo, đấng Christ. Với cái tâm tình tùng phục như tùng phục Chúa đó, cái người vợ hay người mẹ định hướng được cho gia đình mình. Thành ra cái câu kinh thánh để mà nhắc nhở trong quý vị mà mới khi mà hôn nhân, khi mà tư vấn hôn nhân đó, nói là tam thể song phương là như vậy. Nhìn thấy Chúa Giêsu Christ trước, cái thứ tự ưu tiên đầu tiên, rồi sau đó mới thay chồng mình. Chứ nhìn mà không thấy Chúa Giêsu Christ mà chỉ thấy chồng mình ấy, một hồi là thế nào cũng có cãi lộ, không có tùng phục nổi được, bất toàn. Nhưng mà bởi vì nhìn thấy cái sự trọn vẹn của Chúa Giêsu Christ, thành ra ngó qua chồng mình thấy ông cũng dễ thương, thương được. Chồng thôi sống nhau 6 tháng, năm, vài năm rồi chướng lắm, nhiều sự lộn xộn cãi xảy ra trong gia đình. Nhưng bởi vì tôi yêu Chúa, tôi thấy cái sự trọn vẹn của Chúa, thấy cái phước hạnh Chúa ban cho, dù rằng tôi là người không có hoàn toàn, nhưng Chúa yêu tôi đến nỗi chết trên thập tự giá vì tôi. Khi mà tôi hiểu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ đó, tôi nhìn cho chồng tôi thấy thì cũng được, không có đến nỗi, bởi vì tình yêu của Chúa tràn đầy trong tôi. Khi mà nói đến như vậy rồi, thì cái trách nhiệm của người mẹ, quý ông bà, anh chị em biết rồi, là dạy dỗ con cái của mình. Dạy dỗ con cái, quý bà có biết rằng quý bà, nếu mà giống như mà khi mà lái tàu đó, thì có người thuyền trưởng, nhưng đồng thời có người hoa tiêu để mà định hướng. Quý bà giữ cái vai trò định hướng cái người hoa tiêu đó. Cái dòng đời hay cái cuộc đời giống như là cái con tàu đi trên biển vậy đó. Một số người đi vượt biên bằng ghe nhỏ thì biết rồi, phải có người có cái la bàn và cái người phải điều khiển con tàu. Thành ra đôi khi đi trên cái biển đời cả trăm dặm, có thể cả ngàn dặm đó, hoặc có thể nói là cả trăm năm đó, hay là năm sáu chục năm đó, nếu mà chỉ trật cái tọa độ chút xíu mà thôi, lịch hướng chỉ trong vòng có một chút xíu, thì không đi đến được cái mục đích, không có trọn vẹn được cái chương trình mà Chúa đặt để cho gia đình mình, cho con cái mình, hay ngay cả trong cái tình nghĩa vợ chồng với nhau. Thành ra cái vai trò của các bà là Chúa giao phó cho là một cái người hoa tiêu, cái người định hướng. Thành ra cái sự thành công hay thất bại trong cái gia đình mình, nó thuộc về các bà. Người mẹ nuôi con lớn thành tài, con cái có tin kính Chúa hay không, có tâm tình Chúa để phục vụ tha nhân hay không. Khi mà các bà có cái tầm nhìn có Chúa Giêsu Christ đó đó, cái tầm nhìn chính xác đó, thì cái con tàu của gia đình mình, hạnh phúc trong gia đình mình, nó đến cái bên bờ bình an và phước hạnh. Còn nếu không, cái dòng đời nó sẽ chuyển, sẽ đi lạc đi. Một ngày nào đó khi nhìn trở lại, cái thời gian đã đi qua mất rồi, không có còn quay trở lại để mà sửa đổi được nữa. Và cái biển đời của quý ông bà anh chị em hướng dẫn cái con thuyền gia đình, nó không phải chỉ cho cuộc đời của mình không thôi, nhưng đồng thời cho con cái, cháu chắt hậu duệ của mình nữa. Quý ông bà anh chị em biết, khi một nhiều người nữ khi mà lập gia đình được một vài năm, hoặc là làm mẹ được một thời gian, không có lo lắng hay là không có biết nhiều, hay là không có nghiên cứu, không có hiểu được cái vai trò của mình trong cái lời Chúa, không có gần gũi được với Ngài, khi mà sóng gió đến, bị lạc hướng, cái lạc hướng quá xa, không có đi trở về lại cái trung tâm của cái la bàn chỉ hướng cho gia đình mình hay là cái cuộc đời của mình, thành ra đau khổ có thể tan vỡ xảy ra. Thành ra vai trò của người vợ hay là người mẹ trong gia đình rất là cao quý, cái đó là cái thiên chức phải rõ ràng. Cái điều thứ hai Chúa dạy người mẹ trong đấng Christ phải làm gì? Chỉ dẫn con cái nên chú tâm về điều gì? Chỉ dẫn con cái về cái hướng đi, tại là người hoa tiêu mà, người có cái la bàn, phải nêu gương tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Làm người mẹ không phải là chỉ là giống như là không ai cho cái cuốn cẩm nang có instruction, mở ra cái là con phải làm gì, con phải làm thế kia, chồng phải làm thế này, chồng phải làm thế kia, không có cái cuốn cẩm nang đó. Nhưng mà trong lời Chúa, Chúa dạy tới đâu làm tới đó. Cái điều đầu tiên quan trọng phải dạy con của mình tìm cái nguồn an ủi, nguồn hướng dẫn, nâng đỡ từ đâu. Có thể chúng ta khuyến khích con cái, con phải đi học, lãnh được cái bằng, đi ra đi làm. Nhưng mà khi mà cái nguồn hướng dẫn, an ủi, nâng đỡ nó đến từ chỗ nào? Khi mà con phải đối diện với những cái nghịch cảnh. Đối diện với những nghịch cảnh. Thành ra cái vai trò của người mẹ thường thường là nuôi dưỡng, tiếng Anh gọi là nurture, là nuôi dưỡng. Khi mà con cái nó rời mẹ của nó, thì con cái nó phải biết được cái nguồn nuôi dưỡng, an ủi, nâng đỡ đến từ đâu. Phải dạy cho nó biết cái nguồn đó là Chúa Giêsu Christ. Người mẹ phải dạy cho con cái mình yêu mến Chúa, trang bị cho chúng sống một cái đời sống trọn vẹn mà trong cái chương trình của Chúa, Chúa dành cho chúng nó. Người mẹ trong đấng Christ phải chỉ dẫn con cái thế nào là vâng phục. Có cái người bố nào trong gia đình hay người chồng nào trong gia đình nói bố là hoàn toàn? Có ai dám giơ tay lên không? Không có. Tại vì người nào nói tôi là người hoàn toàn, tôi là người trọn vẹn, tôi là người perfect, nếu ông nào nói điều đó, tôi biết rằng ông đó nói dối. Không những nói dối với tâm linh mình, tâm trí mình, mà ngay cả cái lương tâm của mình cũng nói dối. Bởi vì con người là chúng ta không có trọn vẹn. Thành ra bố không có hoàn toàn, bố không có trọn vẹn, nhưng mà con cái vẫn thấy mẹ yêu thương bố nó. Con cái vẫn thấy mẹ dịu dàng ân cần với bố nó khi bố nó cầu nhau, khi bố nó khó chịu. Và con cái không có thấy Chúa Giêsu Christ. Con cái thấy bố nó, mẹ nó, thấy được nhiều cái thí dụ sống động giữa hai con người khác biệt là bố nó với mẹ nó. Con cái thấy Chúa Giêsu Christ trong cái hành động, chứ không phải trong lời nói. Chúng ta nói với con của mình là bố mẹ vâng lời Chúa, bố mẹ yêu thương Chúa, bố mẹ như đó, nó không có tin. Bởi vì cái hành động của người mẹ, người cha, nhất là cái hành động của người mẹ trong cái tình huống này, nó thấy được Chúa Giêsu Christ, nó thấy được cái sự vâng phục đối với Chúa. Nó thấy qua hành động. Và nó thấy được rằng Chúa yêu thương, Chúa Giêsu Christ yêu thương nó, yêu thương con người, dù rằng con người từ bỏ Chúa. Nó mới hiểu được cái bài học tại sao Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi con người. Trong đó có bố nó, có mẹ nó, và có chính ngài nó. Nó mới hiểu được cái điều đó. Còn chúng ta có nói gì nói, cái hành động và cái lời nói không đi đôi với nhau, nó không có thấy được. Nó không thấy được cái tình yêu của Chúa qua mẹ nó. Nó không thấy sự vâng phục Chúa qua mẹ nó, trong cái tình yêu mẹ nó đối với bố nó, một con người bất toàn, một con người không có toàn hảo. Thành ra, hỡi các bà, người làm vợ hay làm mẹ, các bà tùng phục chồng không phải vì chồng mình đúng, tại các ông đôi khi đúng, đôi khi sai. Hay nói một cách nhẹ nhàng hơn, đôi khi các ông đúng và đôi khi các ông không có đúng. Nhưng mà lời của Chúa nói, tùng phục chồng. Các bà tùng phục chồng bởi vì cái vai trò, cái trách nhiệm trong cái thiên chức làm mẹ mà Chúa ban cho các bà. Trong cái ý nghĩa như vậy, phải mở ngoặc chút xíu, khi mà các ông hiểu cái điều này rồi đó, các ông hiểu rằng các ông là không có toàn vẹn, các ông là bất toàn. Thành ra đừng có lên mình kiêu ngạo khi người vợ hay người mẹ tùng phục người chồng hay là người cha trong gia đình. Đừng có kiêu ngạo. Nên nhớ lời của Chúa nói là tùng phục Chúa Jesus Christ, là cái người trọn vẹn, perfect. Tùng phục mà mình ra gì? Khi nào các ông mà giống như Chúa Jesus Christ á, thì lúc đó có thể nói với các bà nên tùng phục tôi, tại tôi là như Chúa rồi, bằng Chúa rồi, nhưng mà cho tới chết cũng không bằng đâu, không đạt được cái tiêu chuẩn của Chúa đâu. Thành ra vì như vậy mình hiểu được cái điều này thì mình mới tạ ơn Chúa, nhất là các ông tạ ơn Chúa, kính yêu vợ mình bởi vì mình bất toàn mà vợ vẫn yêu mình. Yêu vợ là cái chỗ đó. Quý ông bà, anh chị em ơi, khi mà cái đời sống trong gia đình, con cái nó thấy những cái điều như vậy, thì lúc đó nó mới tùng phục cha mẹ nó. Về nói chuyện với con này, đôi khi con nó sợ, nó nghe. Đến khi nó đủ lông, đủ cánh rồi, nó bay ra, nó không có vâng phục đâu. Tại vì nó phải từ bên trong phát ra. Chúng ta không có thể nào áp lực con mình, quánh nó để cho nó sợ, nó vâng lời. Nhưng ra ngoài đường, nó không vâng lời đâu. Nó đi theo người khác, nó vâng phục người khác. Con cái sẽ không có tùng phục cô thầy hay là người chủ huy, bởi vì chúng nghĩ rằng chúng luôn luôn đúng. Khi mà con cái có tánh như vậy, đó là lỗi tại ông bố đó nghe. Tại vì con cái nói mình bao giờ cũng đúng hết. Nhưng mà thực tế con cái của chúng ta đôi khi nó đúng mà đôi khi nó không có đúng. Nó cũng bất toàn. Nhưng mà bởi vì cái người bố đó nghĩ rằng mình lúc nào cũng đúng hết, là thành ra con nó bất chước. Nó không phải chỉ ảnh hưởng trong gia đình, trong cái sự vâng phục cha mẹ hay là tùng phục cha mẹ, mà sẽ ảnh hưởng khi nó lớn lên, nó đi ra ngoài đời. Nó thiếu đi cái trách nhiệm của nó, cái vai trò Chúa đặt để trong gia đình và cái vai trò Chúa đặt để trong cái xã hội để mà xây dựng cái đất nước hay cái vùng đất mà nó đang sống. Chỉ dẫn con cái điều này quan trọng vô cùng, quý ông bà anh chị em ơi. Mẹ tìm cái nguồn an ủi, nâng đỡ từ đâu? Tại vì khi mà làm mẹ đối diện rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều thách thức. Không những thách thức trong cái hôn nhân, lúc mà vợ chồng mới lấy nhau đã bị lụng cụng rồi. Rồi đến khi có sinh con, đẻ cái, có cái gánh nặng của gia đình nữa, cũng lộn xộn nữa. Nhiều cái gánh nặng, nhiều cái thử thách. Rồi không phải thế thôi, phải lo cái chuyện học hành con cái. Có bao nhiêu bà ở đây là phải làm tài xế, làm ra rồi phải làm tài xế đi chở con đi học. Rồi ngoài giờ nó còn chơi banh, nó chơi đàn gì, nó còn phải chở đi. Đủ thứ chuyện cả. Rồi không phải vậy, nó hạnh kiểm của con nữa. Hạnh kiểm của con không tốt, không chồng về sao con ở đây nó tệ như vậy. Cái đó lỗi tại mẹ. Con hư tại mẹ, mà Việt Nam mình nói con hư tại mẹ. Thành ra không phải chịu cái trách nhiệm của hạnh kiểm của con cái. Rồi cái sinh hoạt ngoài giờ học, rồi sức khỏe nữa, con đau ai chở con đi khám bác sĩ. Tôi thấy đa số là toàn các bà không à, chứ ít khi là các ông lắm, tại ông bận đi làm rồi. Mà các bà còn đi làm mà còn phải chở con đi khám bệnh nữa. Tôi hiểu điều này. Ngày xưa khi mà còn làm ở công sở bên ngoài đó, thường thường là gọi điện thoại vô chở con đau bệnh là toàn là những người nữ không à. Thường thường là như vậy không. Rồi vấn đề tài chính gia đình, vấn đề tài chính chi tiêu trong gia đình nữa. Thành ra cái sự thành công hay thất bại trong gia đình nó nằm trong tay của các bà. Cái thiên chức Chúa giao cho các bà làm điều này. Như vậy, các người mẹ hay các bà tìm sự khôn ngoan ở đâu khi mà đối diện với những thách thức này? Khi mà tới lúc mà coi như là kêu là gì đó, tức nước vỡ bờ đó, thì tìm sự an ủi ở đâu? Tại vì Chúa, bố không có trọn vẹn, ai cũng biết rồi. Chúa không có trọn vẹn, thành ra tìm cái nguồn an ủi từ chồng nữa. Không có đầy đủ. Không có đầy đủ. Có thể nói tất cả những người nữ ở đây, nhiều cô trước khi lấy chồng thì mơ mộng chồng là sẽ là nguồn an ủi toàn vẹn cho em. Nhưng thang ôi, lấy nhau mới một vài tháng hay là thời gian ngắn hay là một vài năm thì khám phá ra rằng cái sự an ủi của chồng không có đủ. Và đương nhiên, có nhiều người mẹ tìm cái nguồn an ủi trọn vẹn đến từ con cái, nhưng mà con mình cũng bất toàn luôn. Không có trọn vẹn, không có đủ. Rồi cuối cùng, khi mà tức nước vỡ bờ, thì mệt mỏi, rồi tan vỡ. Các bà nên hiểu điều này, và các ông phải hiểu điều này. Khi mà tức nước vỡ bờ, tan vỡ rồi, cái đê mà nó vỡ, cái đập nó vỡ rồi đó, thì cứu nó rất là khó. Thành ra, các bà tìm nguồn an ủi, nâng đỡ trọn vẹn thì đâu? Từ nơi Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Ngài là nguồn của tình yêu, Ngài là nguồn của an ủi, Ngài là đấng toàn vẹn. Mình không ra gì cả, nhưng mà Chúa chết trên thập tự giá vì tội của mình, bởi vì cái tình yêu của Chúa. Nguồn an ủi trọn vẹn đến từ Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái người mẹ trong đấng Christ đối diện, giải quyết rất là nhiều vấn đề, được an ủi, được nâng đỡ tâm linh. Để cho chúng ta thấy điều gì? Lời của Chúa Giêsu chép ở trong Giăng đoạn 14, câu 16, câu 17 nói lên cái sự liên hệ với đấng Christ qua Đức Thánh Linh. Khi mà chú tâm gần gũi, biết rõ ràng về Chúa Giêsu Christ, có Chúa Giêsu Christ, tìm cái ngài nơi Ngài, thì lúc đó Đức Thánh Linh mới có thể làm việc được. Lời của Chúa chép như thế nào khi mà Chúa Giêsu nói: "Ta sẽ lại nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, đó là Đức Thánh Linh." Mà nếu không có Chúa Giêsu Christ thì không có Đức Thánh Linh, không có cái nguồn an ủi đó. Để các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật, để mà hiểu được lời của Chúa, để mà có sự an ủi của lời của Chúa, để có thể cảnh thức, để có thể giải quyết được vấn đề. Chẳng thấy chẳng biết, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Quý bà, quý ông có biết rằng Đức Thánh Linh, khi mà chúng ta có Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh đang ngự trong cái ngai lòng của mình không? Để khi mà cái vấn nạn xảy tới, phong ba bão tố tới, thì có cái đấng an ủi đó. Lúc đó, có đấng an ủi Đức Thánh Linh đó, thì đọc lời Chúa mới hiểu được. Còn không sẽ hiểu bâng quơ. Khi mà con cái thấy mẹ của mình chạy đến lời của Chúa, cho cái sự an ủi, cho cái sự hướng dẫn, cho cái sự khôn ngoan, nó biết được rằng là Đức Thánh Linh đang, mẹ nó có Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh là nguồn an ủi đó. Để khi mẹ nó đọc Kinh Thánh, thì mẹ nó hiểu được lời của Chúa để giải bày, để mà giúp đỡ đó. Quý ông bà, anh chị em ơi, quý ông bà, anh chị em không phải là chỉ chịu trách nhiệm cho con mình nuôi nó lớn lên, nó đi học, nó ra trường đi làm, nó lập gia đình rồi cái chấm hết, không có đâu. Nhưng mà phải rõ ràng rằng khi con ở tuổi thiếu niên, nó có những vấn đề, người mẹ giúp đỡ nó. Khi nó 18 tuổi, nó đi vào đại học. Khi nó 25, 26 tuổi, nó bắt đầu đối diện thử thách trong cái hôn nhân. Tháng 8 tới đây, có một số con cái, có con cái Chúa sẽ lập gia đình, còn đang trẻ tuổi. Nhưng mà tới 25, 26 tuổi, khi nó con cái, thì nó có những cái thử thách trong hôn nhân. Cái này tôi chỉ đưa ra một con số tiêu biểu thôi. Năm 42 tuổi, nó đối diện với vấn đề con cái, nó lớn lên, nó phải đối diện với vấn đề con cái bị trục trặc cái gì đó. Tới năm 57 tuổi, thì thường thường phải đối diện với những bệnh tật, cao máu, cao mỡ, cao đường, cao đủ thứ chuyện hết. Nếu 57, 60, thì trước sau chừng dính lên. Thì đối diện với những vấn đề đó, thì chúng phải nhớ rằng mẹ của chúng đang chạy đến lên về lời Chúa để tìm sự nâng đỡ và tìm được. Chúng phải nhớ rằng mẹ của Chúa tìm được, của chúng đó, con mình, tìm được nguồn an ủi, nâng đỡ trong lúc khó khăn trong đời. nhờ Đức Thánh Linh đang sống động trong bà. Lời của Chúa rất là tuyệt vời, quý ông bà, anh chị em ơi, để mà nhắc nhở quý bà trong vai trò làm vợ, trong vai trò làm mẹ, để hiểu được rằng cái vai trò của mình đang ở đâu, như thế nào trong cái thiên chức Chúa ban cho, và người mẹ trong đấng Christ như thế nào. Tôi biết rằng các bà rất là vui khi con mình chăm chỉ học hành tốt, biết làm việc nhà, làm sạch sẽ phòng mình, con mình ra trường có công ăn việc làm tốt. Nhưng nếu con cái không có học được hay là chú tâm được nhìn vào Chúa Giêsu Christ, không có học được cái sự vâng phục hay là tuân phục Chúa Giêsu Christ qua người mẹ của mình, nếu chúng không có biết được cái nguồn hướng dẫn, an ủi, nâng đỡ đến từ Chúa Giêsu Christ, thì khi đối diện với vấn đề, khi tức nước vỡ bờ, nó sẽ đi tìm nguồn an ủi chỗ khác. Biết bao nhiêu người nam, biết bao nhiêu người nữ, khi đối diện với vấn đề, tìm nguồn an ủi nơi rượu chè, cờ bạc. Biết bao nhiêu ông chồng tìm kiếm nguồn an ủi nơi những người đàn bà khác. Biết bao nhiêu người tìm cái nguồn an ủi mà mình không có thể nào tưởng tượng có thể xảy ra được. Con cái nó nhìn vào người mẹ để nó biết được rằng nguồn an ủi nâng đỡ đến từ Chúa Giêsu Christ. Và phải làm được điều này. Nhưng mà đồng thời, những người làm mẹ mà một mình, không có bố, thì cái công việc, tức là đang nuôi con đó, đương nhiên công việc khó hơn. Đó lý do tại sao người mẹ mà khi mà chăm sóc con mình, nuôi dưỡng con mình một mình đó, cần phải chú tâm nhờ cậy Chúa Giêsu Christ càng hơn. Phải cầu nguyện Chúa càng hơn. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, dù có cha hay có bố trong gia đình hay không, cái bài học Chúa dạy không có thay đổi. Cái bài học Chúa dạy cho các bà là làm tấm gương cho các con mình bậc trước, hiểu được cái vai trò thiên chức Chúa giao cho mình. Hầu qua đó một ngày nào đó, khi nhìn trở lại, thì lời của Chúa nói, con là người đầy tớ, ngay lành trung tánh, tốt lắm, để nhận phần thưởng. Tôi xin kính mời quý ông bà, anh chị em đồng đứng lên, chúng ta đọc chung cái câu này. Tại cái câu này khó lắm. Tại là người giúp đỡ, kẻ giúp đỡ thì đôi khi được. Nhưng cái câu này khó. Nhưng mà tôi muốn quý con cái Chúa đọc câu này, quý bà biết được cái vai trò, sự tùng phục như thế nào. Các ông khi đọc cái câu này, nhớ rằng mình không có hoàn toàn đó nghe. Mình không phải là Chúa đó nghe. Để mà tạ ơn Chúa có một người nữ, người chồng, người vợ kế bên mình, nâng đỡ mình, dù rằng mình là cũng không có ra gì cả, không có toàn vẹn. Chúng ta cùng nhau đọc chung. Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa là cha yêu thương chúng con. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì trong ngày hiền mẫu, Chúa dùng những câu kinh thánh để nhắc nhở chúng con, những người vợ, người mẹ, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở những người chồng, người cha, để hiểu được rằng cái sứ mạng hay là cái gánh nặng mà người nữ Chúa đặt để kế bên mình như thế nào. Hầu qua đó, gìn giữ tình yêu vợ chồng với nhau, gìn giữ tình yêu giữa cha mẹ và con cái với nhau, để qua đó phước hạnh của Chúa tuôn tràn trên các bà, trên các ông, cũng như như chính gia đình mình. Sau giờ này chúng con sẽ tiếp tục phần nghi lễ lễ mẹ. Nguyện Chúa ban ơn cho những phần kế tiếp đời. Sau đó chúng con sẽ có những biên bản, chúng con sẽ có buổi tiệc vui mừng ngày hiền mẫu này nữa. Nguyện Chúa ban ơn dư dật cho buổi lễ này. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, nhất là những bà mẹ, người vợ, người nữ sáng hôm nay, và ngay cả các ông chồng người nam nữa, từ nay đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại.